Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc cùng với Việt Hoàng xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay trong tạp chí thể thao và cũng là chương trình kết lại một kỳ World Cup tuyệt vời tại xứ sở Qatar, một kỳ World Cup rất lạ lùng và kết quả của nó rồi là những diễn biến tới phút chót, phút cuối cùng có lẽ cũng một phần nào đấy giúp cho cổ động viên cảm thấy hài lòng hơn, hạnh phúc hơn với một kỳ World Cup ở Qatar trong trận chung kết giữa Pháp và Argentina, một trận chung kết trong mơ. Và như thường lệ, trên đường dây của chúng tôi có bình luận viên Việt Hoàng để cùng chúng ta bình luận và cập nhật tin tức thể thao.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi cũng chúc mừng anh bởi vì dự đoán của anh thì cũng đã chính xác, đó là thần may mắn rồi là những vị thần ở trong ngôi đền bóng đá của thế giới đã chọn Messi và Argentina để lên ngôi vô địch của bóng đá thế giới của World Cup Qatar năm nay. Nhưng mà thực sự ra tôi cũng phải thừa nhận một điều, họ quá xứng đáng trong cái trận chung kết này. Có lẽ là chúng ta sẽ nói ngay tới một trong những khía cạnh mà một bình luận viên cần phải nắm được ngay, đó là bố cục của một trận đấu, đó là chiến thuật cũng như là các cái lối ứng xử của các huấn luyện viên trong các tình huống cụ thể trong trận chung kết này.
Vâng, có thể nói là khi mà trước khi giải diễn ra thì tôi và anh Ngọc cũng nói chuyện là tôi dự đoán Argentina là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, tức là tôi dự đoán Argentina là ứng cử viên thứ hai sau khi Brazil. Thế nhưng mà có thể nói là cái dự đoán đó thì chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được cái sự thay đổi của Argentina kể từ cái trận đầu mà thua Ả Rập Xê Út cho đến trận chung kết, thì nó là một cái sự thay đổi rất là nhiều, và đặc biệt là có thể nói là huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina đã cho thấy được, ông mặc dù là một vị huấn luyện viên rất là trẻ, có 44 tuổi thôi, nhưng mà là một vị huấn luyện viên rất là hiểu về trạng thái tâm lý của các cầu thủ, diễn biến của trận đấu. Và ngày hôm qua khi mà đội hình ra sân của Argentina thì có thể nói là một bất ngờ, và đặc biệt đây là một cái đấu pháp mà tôi gọi là một mũi tên trúng hai đích. Trước hết nói về cái vị trí của Angel Di Maria, đây là tiền vệ mà thường xuyên đá cánh phải cho Argentina, và anh đá trận mở đầu và Argentina để thua. Thế nhưng mà sau đó thì anh luôn ngồi trên ghế dự bị, và đặc biệt là trong hai trận gần đây nhất thì anh luôn ngồi trên băng ghế dự bị. Thế nhưng mà trong trận chung kết của đội tuyển Pháp thì huấn luyện viên Scaloni lại cho Angel Di Maria đá cánh trái của đội tuyển Argentina, tức là cánh phải của đội tuyển Pháp. Thì đây có thể nói là đối với nhiều người thì đây là một điều gần như là không thể hiểu, là tại sao Angel Di Maria lại đá cánh, lại đá chính rồi lại đá ở vị trí cánh trái của đội tuyển Argentina. Thế nhưng mà nếu như chúng ta quan sát thật kỹ thì chúng ta mới hiểu rằng là, thứ nhất, đội tuyển Pháp, điểm mạnh của đội tuyển Pháp đó chính là cánh trái của đội tuyển Pháp, đó là Kylian Mbappe, cầu thủ nắm rẽ hành lang cánh trái của đội tuyển Pháp, đó cũng chính là cánh phải của đội tuyển Argentina. Nên chính vì thế, nếu như Angel Di Maria đá cánh phải của đội tuyển Argentina thì anh sẽ phải lui về phòng ngự rất là nhiều, và điều đó mất đi khả năng tấn công của anh, đúng không ạ? Nên chính vì thế mà Angel Di Maria không được đá cánh phải, mà Angel Di Maria sẽ đá cánh trái. Và cái vị trí tiền vệ cánh phải của đội tuyển Argentina đó là Rodrigo De Paul. Anh này sẽ gần như là làm nhiệm vụ phòng ngự cùng với hậu vệ cánh phải đó là Molina. Và hai cầu thủ này có thể nói là đã hoàn thành khá là xuất sắc nhiệm vụ trong khoảng đến 80 phút đầu tiên của trận đấu, khi mà đội tuyển Pháp và Kylian Mbappe gần như không làm được gì ở hành lang cánh trái, là điểm mạnh của mình. Trong khi đó, khi mà Angel Di Maria chuyển sang cánh trái của đội tuyển Argentina thi đấu, thì đây lại là một điểm yếu của đội tuyển Pháp, khi mà cầu thủ đá tiền đạo cánh của đội tuyển Pháp là Dembele là một người không giỏi về phòng ngự và một cầu thủ mà không muốn phòng ngự. Và chính vì thế mà Angel Di Maria khi mà chuyển sang đá vị trí cánh trái của đội tuyển Argentina thì nhiệm vụ của Angel Di Maria lúc này là không phải làm nhiệm vụ phòng ngự, và anh chỉ chuyên tâm vào tấn công. và khiến cho đội tuyển Pháp lên tấn công cũng không yên tâm, mà về phòng ngự thì cũng không được hoàn toàn là an toàn. Và có thể nói là chúng ta thấy rằng là sau 40 phút thi đấu đầu tiên thì Angel Di Maria đã làm rất tốt điều đó, tức là khoét sâu vào cánh phải của đội tuyển Pháp, và anh là người đã kiếm được quả penalty, rồi anh là người đã kết thúc cái pha di chuyển rất là hay,
vâng,
và dẫn đến bàn thắng thứ hai của đội tuyển Argentina.
Và cái chi tiết này thì tôi muốn chúng ta nhìn lại trận đấu ở cái khoảnh khắc đó. Đúng là những người mà xem theo dõi trận đấu này tới cái phút mà Di Maria đi bóng thì mới hiểu được rằng là tại sao anh xuất hiện ở cánh trái, đúng không ạ? Kỹ thuật của Di Maria được thể hiện rất là rõ ở trong cái tình huống này, và đây chính là cái điểm khoét sâu và điểm tử huyệt của đội tuyển Pháp trong trận đấu, cũng là điểm mà mở ra một trong những cái dấu mốc của trận đấu này. Theo tôi thì Di Maria ngã với một cái tác động không lớn, không đủ lớn, nhưng mà thực sự ra là trước mắt trọng tài thì một hồi còi cũng đã tạo được một cái quả penalty. Nhưng cái tình huống sau đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đây chính là tình huống mà khẳng định ai mới là ngôi sao của trận đấu, và thực sự ai mới là người dẫn dắt một đội bóng đi đến ngôi vô địch. Tôi muốn nói tới cái vai trò của Messi trong cái quả penalty này trước khi chúng ta tiếp tục nói về cái chiến thuật trong trận đấu, thưa anh.
Vâng, có thể nói là khi mà đội tuyển Argentina được hưởng cái quả phạt đền, và đây có thể nói là đây là một cái cú sút mà có thể nói là tâm lý thì nặng nghìn cân. Thế nhưng mà chúng ta thấy được là Messi, anh muốn cái chức vô địch như thế này như thế nào, và đối với anh thì gần như là anh đã gánh đội tuyển Argentina bao nhiêu năm nay rồi. Thế nên là chúng ta thấy Messi rất là bình tĩnh và sút một quả penalty quá tuyệt vời, rất là nhẹ nhàng lừa thủ môn. Điều này cho thấy rằng là cái tâm lý của Messi rất là thoải mái trong trận đấu này. Và chúng ta thấy những cầu thủ thực sự đẳng cấp quốc tế thì và trong cái trận đấu này chúng ta thấy Kylian Mbappe hay là Messi có sút một quả penalty hay có sút hai quả penalty thì họ đều thực hiện như thế và rất là tốt. Trong khi đó chúng ta nhìn thấy Harry Kane của đội trưởng của đội tuyển Anh thôi, vâng, có một quả penalty rất quyết định như thế mà anh thậm chí không chưa dùng gôn. Đấy, chúng ta thấy là chính cái việc mà Messi thể hiện được cái sự bình tĩnh và cái sự có thể nói là bản lĩnh ở trong cái pha penalty đã giúp cho đội tuyển Argentina thi đấu không những còn tốt hơn sau khi mà đội tuyển Argentina ghi bàn.
Vâng, đấy, và chiến thuật của trận đấu này tiếp tục có sự thay đổi khi mà có bàn thắng. Và dường như là Didier Deschamps, một con cáo già của cái làng huấn luyện viên thế giới, ông nhìn ngay ra điểm yếu và điểm khuyết cần phải bổ khuyết ngay trong trận đấu này, phải không anh?
Vâng, khi mà đội tuyển Argentina ghi được bàn thắng thứ hai, bàn thắng thứ hai này là bàn thắng được ghi do đội tuyển Argentina phản công, đúng không ạ? Khi mà đội hình của đội tuyển Pháp dâng cao lên thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Argentina phản công, chính là chúng ta thấy rằng là đội tuyển Argentina phát chuyển bóng ở bên cánh phải, thế nhưng mà người dứt điểm là Angel Di Maria bên cánh trái, thì chúng ta thấy rằng Angel Di Maria đá ở cánh trái và không, gần như là không có ai kèm, và rõ ràng là Dembele là cầu thủ đá tiền đạo cánh phải của đội tuyển Pháp và không kịp về phòng ngự, và thậm chí là anh thực sự là đã bị ngược, dường như là anh đã bị thực sự là mất đi tinh thần sau khi mà đã gây ra quả penalty đầu tiên. Và chính vì thế mà Angel Di Maria trong cái hiệp 1 mà khi anh thi đấu gần như anh không phải làm nhiệm vụ phòng ngự và anh chỉ chờ để tiếp cơ hội. Và cái bàn thắng thứ hai là cái bàn thắng mà thể hiện rõ nhất được cái lối chơi của Scaloni, đó là giữ bóng và sau đó toàn bộ đường tấn công của Argentina là thông qua chân của Messi và cuối cùng là đi đến chân của Angel Di Maria để kết thúc. Thì sau khi mà đội tuyển Pháp bị dội hai gáo nước lạnh vào mặt thì lúc này tôi có thể nói là huấn luyện viên Didier Deschamps đã thấy rằng là ông cho thấy được cái sự bản lĩnh của mình và cho thấy sự dày dặn kinh nghiệm của mình. Anh biết rằng là cái bài chiến thuật đầu tiên khi mà xuất trận, khi mà dùng chiều cao của Giroud để tạt cánh đánh đầu không còn hiệu quả, bởi vì đội tuyển Argentina thi đấu pressing rất là cao và khiến cho đội tuyển Pháp không có cơ hội để lên bóng, không có cơ hội để tạt bóng. Và sau hiệp thi đấu đầu tiên là đội tuyển Pháp không có một cú sút nào, chứ đừng nói là sút trúng gôn, không có một cú sút nào. Thế nên chính vì thế mà ngay từ phút thứ 40, huấn luyện viên Didier Deschamps đã rất là mạnh dạn. Ông cùng một lúc thay ra hai cầu thủ và thay ra hai cầu thủ lão luyện, đó là Antoine Griezmann và Olivier Giroud, và thay vào đó là hai cầu thủ trẻ và nhanh, đó chính là Thuram, Marcus Thuram, và cầu thủ thứ hai đó là Muani. Đây là hai cầu thủ mà có thể nói là có tốc độ, có thể lực và rất là trẻ, cùng với cả Kylian Mbappe, thì đây chính là ba cầu thủ mà có thể nói là chìa khóa để giúp cho đội tuyển Pháp thay đổi cục diện trận đấu. Và cái việc mà đội tuyển Pháp thay người sớm ngay từ cuối hiệp 1 nó có một tác động rất là tốt, đó là giúp cho các cầu thủ dần dần lấy lại tinh thần. Và tôi muốn nói đây rằng là bắt đầu từ phút thứ 40 trở đi thì bắt đầu các đội tuyển Pháp dùng những đường bóng dài, dùng những đường bóng bổng để tận dụng tốc độ, thể lực và chiều cao của ba cầu thủ là Muani, là Thuram và Kylian Mbappe để làm gì? Để phá thể lực của các hậu vệ và các tiền vệ của Argentina. Và đội tuyển Argentina, tôi có thể nói là họ dùng lực để phá bê tông của đội tuyển Argentina, và điều này được làm rất là tốt cho đến phút thứ 80, tức là đội tuyển Pháp phải cần đến gần như là 40 phút để có thể là vắt kiệt sức lực của đội tuyển Argentina. Nhưng cái bước ngoặt của trận đấu mà ở trong 90 phút đầu tiên và bước ngoặt mà khiến cho trận đấu trở nên rất là hay, đó chính là việc huấn luyện viên Scaloni rút Angel Di Maria ra ở phút thứ 50 của hiệp 2. Tức là khi mà thấy đội tuyển Pháp dùng sức để tấn công, để khoan phá hàng phòng ngự của mình, thì huấn luyện viên Scaloni lại thay Angel Di Maria ra để thay vào một cầu thủ là Acuna, là cầu thủ mà có thể lực hơn. Thế nhưng mà sự sắc sảo, sự nhạy bén và sự tiên quái thì không bằng Angel Di Maria. Và chính thế vì thế mà Acuna vào thì anh có thể hỗ trợ phòng ngự. Thế nhưng mà cái việc hỗ trợ phòng ngự tốt nhất đó chính là tấn công. Và nhưng mà khi mà Angel Di Maria ra thì khiến cho gần như là hàng công của Argentina là bị có thể nói là không còn sắc sảo nữa. Một mình Messi và Alvarez là hai cầu thủ tấn công duy nhất của Argentina không thể chống đỡ nổi, không thể làm gì được bốn hậu vệ và hai tiền vệ trung tâm của đội tuyển Pháp. Và trong khi đó huấn luyện viên Didier Deschamps lại tiếp tục công phá bằng việc là thay hai cầu thủ trẻ nữa vào, đó là thay Kingsley Coman, thay Dembele, rồi tiếp tục thay Camavinga là tiền vệ thay vào cho vị trí của Theo Hernandez là vị trí hậu vệ cánh trái. Nên cùng với việc là lúc này thì hàng công của đội tuyển Pháp có bốn cầu thủ, đó là Thuram, đó là Muani, đó là Mbappe và có Kingsley Coman. Rồi tiền vệ thì đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp khi mà tấn công thì có ba cầu thủ tiền vệ, đó chính là Fofana hoặc là Rabiot, có Tchouaméni và có Camavinga. Nên chính vì thế mà đội tuyển Pháp thực sự là lúc này là một cái búa tạ để phá bê tông của Argentina. Còn về phần Argentina thì lúc này là tấm bê tông hoàn toàn chỉ chịu đạn thôi, bởi vì là hàng công của Argentina lúc này là không còn Angel Di Maria, không còn một cái ngòi nổ nào nữa rồi, bởi vì Messi cũng phải lùi về phòng ngự. Alvarez thì một mình không thể, một cánh én không thể làm nên một mùa xuân cho hàng công của Argentina ở phía trên. Và cuối cùng thì điều gì đến nó phải đến là phút thứ 80, phút thứ 81 thì cuối cùng thì tấm bê tông Argentina cũng đã bị đổ, đúng không ạ? Và tức nước thì vỡ bờ, cuối cùng thì đội tuyển Pháp đã ghi được hai bàn thắng. Có thể nói là đẳng cấp, sự bình tĩnh, sự bản lĩnh của Mbappe, và chúng ta thấy rằng là Mbappe và Messi đã cho chúng ta một bữa tiệc bóng đá ở trong 90 phút, nhưng mà không chỉ ở trong 90 phút mà chúng ta còn tiếp tục có một bữa tiệc bóng đá ở hiệp phụ nữa cơ.
Vâng, và hiệp phụ thì diễn ra như thế nào bằng hai bàn thắng nữa, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là nhìn tổng thể cả về trận đấu này, tôi thấy được một cái đẹp của bóng đá. Đó là trận chung kết này cứu cả một giải World Cup năm nay, thực sự là như vậy. Tất cả những cầu thủ tham gia trong trận chung kết, những ngôi sao họ đã thể hiện được họ danh giá như thế nào, họ đáng được người ta xem đến mức độ như thế nào. Và ở đây chúng ta thấy Messi đã thể hiện vai trò lãnh đạo của mình, rồi còn những bàn thắng và cả trên chấm phạt đền để mà quyết định trận đấu. Trong khi đó Mbappe thể hiện mình là một tân vương, chắc chắn sẽ là một tân vương trong tương lai rất gần thôi. Với cái bản lĩnh của mình, dù là một cầu thủ trẻ với màn lập hat-trick tại trận chung kết, Di Maria thì sao? Được đưa vào, được tin tưởng ngay từ phút đầu và anh khuấy động cả một trận đấu cùng với khuấy động hàng phòng ngự của Pháp và gây ra cái tổn thất rất lớn cho họ về mặt tinh thần ngay từ đầu trận, và bản thân Di Maria cũng có được bàn thắng cho mình. Quá nhiều những kỷ lục ở trong cái trận đấu này. Và khi mà anh nói tới cái vai trò của Mbappe thì tôi rất là muốn chúng ta nhìn vào cái bản lĩnh của một cầu thủ còn rất trẻ này trong một trận chung kết. Và có một cái nhận định như thế này: ngày hôm nay nó sẽ là quá khứ của ngày mai, và Mbappe chính là tương lai của bóng đá thế giới. Một ngôi sao mới sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa sau cái trận chung kết của năm nay. Anh nhận định như thế nào về cái đánh giá ấy?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Ngọc. Và có thể nói cái trận chung kết ngày hôm qua là cái trận chung kết bóng đá thế giới mà hay nhất từ trước đến giờ mà tôi đã được xem, và tôi bắt đầu theo dõi bóng đá là từ năm 1986 khi mà Argentina của Maradona giành chiến thắng trước đội tuyển Đức, gọi là và Tây Đức, và đó chính là trận đấu mà đã giúp cho tôi khơi dậy tình yêu về bóng đá. Và kể từ đó tới nay thì trong tất cả các trận bóng đá chung kết bóng đá thế giới thì tôi chưa thấy một trận chung kết nào ở tất cả các giải bóng đá, ở các câu lạc bộ lẫn câu đội tuyển quốc gia, thì chưa một trận chung kết nào hay như trận chung kết ngày hôm qua. Và nó thực sự là một bữa tiệc bóng đá, và có thể nói là hai cái viên ngọc trong cái trận đấu ngoài ngày hôm qua của hai đội tuyển thì không ai khác, đó chính là Kylian Mbappe và Messi. Và chúng ta thấy rằng là ngày hôm qua là một cái cuộc đối đầu giữa rất nhiều các đồng đội, và Mbappe và Messi đều là đồng đội ở Paris Saint-Germain. Và điều đáng nói đây, nếu như tân vương là Messi thì cựu vương là Mbappe. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là còn bao nhiêu lâu chúng ta được theo dõi Messi thi đấu bao nhiêu kỳ World Cup nữa, đúng không? Có thể là chỉ là đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng, mà cũng có thể là một kỳ World Cup nữa mà thôi. Thế nhưng mà tương lai thì còn rất rộng dài trước trước mắt của Kylian Mbappe. Và theo tôi nghĩ thất bại thì đúng là rất là khó có thể nuốt và có thể vượt qua được. Thế nhưng mà sẽ chỉ làm cho cái, nếu mà thực sự Mbappe là một cầu thủ mà sẽ là một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới, thì anh sẽ vượt qua những cái thất bại này, cũng giống như Messi thất bại ở cái kỳ World Cup năm 2014 trước đội tuyển Đức thôi ạ. Và khi mà thất bại này thì sẽ chỉ làm cho Kylian Mbappe trưởng thành hơn và lại cống hiến nhiều hơn cho bóng đá thế giới trong những năm sau này mà thôi. Và tôi tin rằng là tôi với anh Ngọc và rất là nhiều người sẽ còn lấy cái trận chung kết này ra để làm thước đo cho những trận chung kết bóng đá sau này nữa cơ.
Vâng, chắc chắn là sẽ còn rất khó để mà đạt đến một cái đẳng cấp, một cái tiêu chí là cái trận chung kết của năm nay tại giải ở Qatar. Và thôi thì với rất là nhiều những cái khó khăn trong giải đấu khi mà diễn ra ở Qatar, về cả mặt fan hâm mộ, số lượng người hâm mộ, tới dịch vụ để mà mang đến cho các fan hâm mộ từ khắp nơi về với Qatar để xem bóng đá, nó vẫn còn nhiều vấn đề. Bên cạnh đó còn những cái lệnh cấm khác nhau mà nhiều người cảm thấy không thoải mái, thì chúng ta được xem một trận chung kết khép lại giải đấu quá tuyệt vời. Có lẽ đây cũng là cái đền đáp xứng đáng cho những người yêu bóng đá như chúng ta. Và cũng tới phút này thì có lẽ là tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhìn lại những điểm sáng của giải đấu năm nay, anh Việt Hoàng ạ. Bởi vì là đối với một giải đấu World Cup thì các đội bóng đều có giá trị của riêng mình. Ví dụ như tôi thấy rằng là chúng ta cũng không quên được cái trận mà tranh giải 3 của giải đấu này. Croatia đã vượt qua Morocco kiên cường, nhưng mà thực sự họ chứng minh được cái sự tinh quái của mình trong cái trận đấu này. Rồi là những vai trò của các đội bóng ở khu vực châu Á, những cái điểm sáng như Hàn Quốc, Nhật Bản đã được thể hiện, rồi Ả Rập Saudi cũng có những cái màn mở màn để mà khiến người ta quan tâm đến giải hơn. Bây giờ là lúc mà chúng ta nhìn lại những cái điểm ấn tượng mà theo anh từ World Cup Qatar năm nay, thưa anh.
Vâng, có thể nói rất là tôi cũng đồng tình với rất là nhiều ý kiến của các cái bình luận viên ở các cái đài, và trong đó có đài SBS. Thì trên sân cỏ, chứ không nói đến ngoài sân cỏ, trên sân cỏ thì đây có lẽ là một cái kỳ World Cup thành công nhất trên sân cỏ. Thế là bởi vì thành công là không phải là vì công tác tổ chức, mà thành công là vì chất lượng các đội bóng đem đến và vì bất ngờ của các trận đấu. Khi mà chúng ta có một cái giải đấu mà có rất là nhiều bất ngờ, rồi khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng đã được thu hẹp lại đấy. Và tôi cũng không biết là có phải vì tổ chức vào mùa đông, vào giữa giải quốc gia của các nước hay không. Thế nhưng mà có một điều rằng là cái kỳ World Cup lần này đã diễn ra và đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Và một điều đáng nói đây là rất ít đội bóng đá tiêu cực, tức là đá chúng ta thấy rằng là số lần phạm lỗi, hay là phạm lỗi thô thiển, hay là thậm chí những thẻ đỏ chỉ là những cái lỗi kỹ thuật, là và rồi là các đội bóng đã thi đấu, có thể nói là kể cả những đội bóng không phải là mạnh về tấn công, nhưng họ như là Costa Rica chẳng hạn, họ cũng vẫn có những cái trận giành chiến thắng. Và chúng ta thấy rằng các đội bóng thi đấu rất là tích cực, và đây là một điều rất là đáng thấy. Vì chúng ta cũng biết là có những cái kỳ World Cup là các đội bóng thi đấu, rất là nhiều đội bóng thi đấu rất là tiêu cực đấy, là và rất là, thậm chí là thủ hòa và chỉ chờ một pha phản công để ghi bàn. Và đây cái điểm sáng ở đây đó chính là tất cả các đội bóng đều trình diễn được những cái bản sắc của mình, và ngay cả đội tuyển Australia của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là cũng đi được vào đến vòng thứ hai, và đội tuyển Australia của chúng ta thì chỉ thua trước nhà vô địch, thậm chí là chúng ta là thua hai đội bóng vào đến chung kết mà thôi, tức là thua đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina. Thì
rất thú
có thể
vị,
nói
đúng.
Là đội tuyển Úc là đội tuyển duy nhất mà thua hai đội bóng này đấy, và chính vì thế mà chúng ta, nếu mà chúng ta nói là Pháp hay là Argentina vô địch thì chúng ta đều có thể nói là chúng ta chỉ thua nhà vô địch thôi đấy, thì cũng rất là đúng. Và tiếp theo nữa là đó chính là chúng ta thấy sự lên ngôi của các huấn luyện viên, và khi mà những người mà hiểu các cầu thủ của mình như là Zlatko Dalic của Croatia, khi mà một đất nước chỉ có 4 triệu dân, dưới 4 triệu dân mà chúng ta có một tập thể bóng đá mạnh như đến như vậy, mà các cầu thủ thi đấu hay như vậy, cái trận mà khi mà Croatia để thua Argentina thì chúng ta thấy rằng là lúc này các cầu thủ Croatia đã bị vắt kiệt sức ở những trận đấu trước, trong đó có đội tuyển gặp đội tuyển Nhật và trận trước đó nữa, thì đội tuyển Croatia đã bị thực sự là vắt kiệt sức trước khi đến gặp đội tuyển Argentina. Rồi chúng ta thấy Scaloni của Argentina, một vị huấn luyện viên rất là trẻ, nên là chính vì thế mà chúng ta không cho thấy rằng các liên đoàn bóng đá nếu mà thực sự tin tưởng các cái vị huấn luyện viên trẻ và những vị huấn luyện viên mà thực sự là am hiểu các cầu thủ của mình thì có thể sẽ đem lại thành công. Đấy, và cuối cùng nữa thì chúng ta phải không thể không nhắc đến những ngôi sao mà làm nên những cái trận đấu tuyệt vời, và ngôi sao sao nhất thì đó chính là Lionel Messi, rồi tiếp theo là Kylian Mbappe, rồi chúng ta cũng không thể nhắc đến như là Modric, là mặc dù là một cầu thủ đã lớn tuổi thì nhưng mà tiếp tục có thể nói là vẫn tiếp tục cho thấy được đẳng cấp của mình. Và thực sự là nếu những bạn trẻ và những cầu thủ trẻ thi đấu, họ mới hiểu là không hiểu tại sao ở tuổi 36-37 mà một người vẫn có thể thi đấu đến như vậy, mà thi đấu đến trận đấu thứ 7 của một kỳ World Cup nghiệt ngã đến như vậy, nhưng mà anh vẫn có thể thi đấu tuyệt vời như vậy và làm đầu tàu. Và chúng ta thấy rằng là đó chính là sự hy sinh vì màu cờ sắc áo và hy sinh về nghề nghiệp của mình.
Vâng, và rất là đồng tình với anh, đó là những cái điểm sáng cá nhân, những viên kim cương của giải này, và thực sự họ đã làm được những cái điều rất tuyệt vời cho đội bóng của mình, cho người dân của nước mình, của Argentina, của Pháp. Và quan trọng hơn là với cái danh hiệu của mình thì Messi đã có được tất cả các danh hiệu trong sự nghiệp, danh giá nhất từ tất cả các cấp khác nhau, thế giới, câu lạc bộ, quốc gia, khu vực, vân vân. Còn Mbappe thì có được đôi giày vàng của World Cup năm nay. Xin chúc mừng họ. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.